des Paris RFI, Radio France Internationale. Để mời quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 20 tháng 3 năm 2012.
Cảnh sát Pháp ráo riết truy lùng thủ phạm sát hại người Do Thái và lính dù.
Tổng thống Miến Điện đến Việt Nam mở đầu chuyến công du ba nước ASEAN.
Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra các quần đảo đang tranh chấp ở biển Hoa Đông.
Bình Nhưỡng mời thanh tra cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế trở lại Bắc Triều Tiên.
Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đến Úc vào tháng tới.
Hội đồng Bảo an chuẩn bị dự thảo tuyên bố về Syria, bạo lực vẫn tiếp diễn.
Mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng giữa chính quyền và đối lập Cuba gia tăng trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Tại Campuchia, thêm một thẩm phán quốc tế thuộc Tòa án Khmer Đỏ từ chức, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý thính giả, Trung ương Tình báo Pháp được quy động điều tra vụ thảm sát người Do Thái và lính dù. Cảnh sát Pháp tập trung nhân sự và phương tiện đặc biệt để truy nã sát thủ bí ẩn, thảm sát thầy giáo và ba học sinh Do Thái tại Toulouse, và cũng rất có thể là thủ phạm. Hai vụ ám sát lính dù cũng ở tại Toulouse và thành phố Montauban lân cận đang gây xúc động mạnh trong công luận. Vấn đề khó khăn là chưa nhận diện được hung thủ. Theo AFP, hàng trăm cảnh sát Pháp, kể cả đơn vị đặc nhiệm RAP, đã được phái đến Toulouse vài giờ sau vụ thảm sát tại trường học Do Thái. Công cuộc điều tra tìm thủ phạm giết người hàng loạt và để ngăn ngừa một vụ thảm sát mới được giao cho Sở Trung ương Tình báo và đơn vị chống khủng bố của Viện Công tố Paris. Vào lúc 11 giờ sáng nay, tất cả các trường học tại Pháp đã dành một phút mặc niệm bốn nạn nhân bị giết tại trường Oza Hatora Do Thái vào sáng thứ Hai, gồm một thầy giáo mang quốc tịch Pháp và Israel 30 tuổi, hai đứa con của ông và một nạn nhân thứ tư là Miriam Monsogeno, 7 tuổi. Đứa bé này đã bị hung thủ đuổi bắt, chụp lại và bắn một viên đạn loại 11,43 ly vào đầu. Ngoài ra, một thiếu niên 17 tuổi cũng bị trúng đạn trọng thương. Trong số các hướng truy tìm, cảnh sát nghi ngờ thủ phạm thuộc thành phần kỳ thị chủng tộc cực đoan, bài Do Thái và theo khuynh hướng tân phát xít. Ngày 11 tháng 3, một sát thủ đã gài bẫy bán xe hai bánh để bắn chết một lính dù gốc Bắc Phi tại Toulouse. Ba ngày sau, đến lượt ba lính dù bị bắn tại thành phố lân cận Montauban. Hai người gốc Bắc Phi tử thương, người thứ ba gốc quần đảo Antilles bị trọng thương. Đơn vị của họ là lữ đoàn 17 nhảy dù đóng tại Montauban. Đến ngày 19 tháng 3, thì cơ sở giáo dục của cộng đồng Do Thái tại Toulouse bị tấn công, thầy giáo, học sinh bị giết một cách vô cảm. Trong ba trường hợp, hung thủ sử dụng một khẩu súng ngắn bán tự động loại 11,3mm hay cồn 45 có sức công phá rất mạnh. Bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant cho biết chưa có một dấu tích nào rõ ràng, chỉ biết hung thủ đi xe hai bánh Yamaha T-Max 500 màu đen khi giết lính dù và đi xe cùng loại mang màu trắng khi tấn công vào trường Do Thái, nhưng rất có thể chiếc xe đã được sơn lại. AFP trích dẫn một nguồn tin thân cận với cảnh sát xác nhận hai xe này thật ra là một và chủ nhân khai trình bị đánh cắp từ ngày 6 tháng 3 tại Toulouse. Nhưng hung thủ là người thuộc thành phần nào? Theo nhiều dân chứng thì anh ta đội mũ bảo hiểm, có lưỡi trai che trán, có gắn camera nhỏ để quay phim. Thái độ rất lạnh lùng và tự tin, chứng tỏ đã được đào tạo về nghiên cứu địa hình và phương cách ra tay, tấn công mục tiêu như một người lính chuyên nghiệp.
Quốc tế lên án vụ thảm sát tại trường học Do Thái ở Pháp. Vụ thảm sát hôm qua tại một trường học Do Thái ở Toulouse làm 4 người chết, trong đó có 3 trẻ em, đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới và khiến một số nước phải tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh các trường học Do Thái. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kiên quyết lên án hành động bạo lực này, trong khi Vatican bày tỏ sự phẫn nộ cùng cực. Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên án vụ sát hại ghê tởm những người Do Thái, trong đó có trẻ em. Hãy còn quá sớm để biết được cụ thể các tình huống của vụ thảm sát, nhưng không loại trừ khả năng một kẻ bài Do Thái bạo lực và khát máu. Hết lời dẫn, các đài phát thanh và truyền hình tại Israel đều tạm ngưng chương trình để đưa tin chi tiết. Tại Hoa Kỳ, Nhà Trắng đã lên án với những lời lẽ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng khiếp này, tố cáo một hành động bạo lực vô cớ gây phẫn nộ. Chủ tịch châu Âu và Chủ tịch Liên hiệp châu Âu đều cho rằng đây là một tội ác ghê tởm, còn Chủ tịch Nghị viện châu Âu đã kích vụ bạo lực hèn nhát nhất. Thủ tướng Mỹ bày tỏ sự ghê tởm và phẫn nộ, ý cho rằng nạn bài Do Thái và bài ngoại là hoàn toàn xa lạ với các giá trị của nhân loại. Anh, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Brazil kịch liệt lên án vụ thảm sát. Cộng đồng người Do Thái ở Canada và Brazil chia sẻ nỗi đau khủng khiếp với thân nhân các nạn nhân. Hội đồng người Do Thái châu Âu đòi hỏi chính phủ Pháp làm mọi cách để tìm ra thủ phạm và cho rằng cần tăng cường giáo dục chống tư tưởng bài Do Thái, lòng thù hận, nạn phân biệt chủng tộc. Hội đồng các giáo sĩ Do Thái châu Âu cho biết cộng đồng Do Thái sẽ không để bị hăm dọa. Cảnh sát New York đã quyết định tăng cường an ninh xung quanh các nhà thờ và các cơ sở của người Do Thái. Bộ trưởng Nội vụ Bỉ yêu cầu cảnh sát quan tâm đặc biệt đến các cơ sở của người Do Thái tại Bỉ. Còn tại Hà Lan, an ninh đã được tăng cường quanh các trường học Do Thái ở La Hay. Thụy Điển cũng gia tăng các biện pháp bảo vệ những địa điểm có nhiều thanh thiếu niên Do Thái.
Tổng thống Miến Điện đến Việt Nam mở đầu chuyến công du ba nước ASEAN. Hôm nay 20 tháng 3 2012, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đến Hà Nội mở đầu chuyến công du ba nước thành viên Hiệp hội ASEAN. Sau Việt Nam, ông Thanh Sen sẽ đi thăm Campuchia ngày mai và thăm Lào ngày thứ Năm. Riêng về quan hệ với Việt Nam, vào tháng 12 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng đến thăm Miến Điện nhân hội nghị thượng đỉnh tiểu vùng Mekong mở rộng. Theo hãng tin Mishima News hôm nay, trong chuyến đi đó, hai bên đã thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực như viễn thông, giao thông, nông nghiệp, du lịch, thương mại và đầu tư. Hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Bình Minh ở Miến Điện trong tháng này, 12 công ty tư nhân của Miến Điện cũng đã ký các biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp Việt Nam. Hai nước cũng đã đồng ý kết nghĩa hai thành phố Rangoon và Sài Gòn. Tổng thống Thanh Sen công du ba nước Đông Nam Á vào lúc Miến Điện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội bổ sung ngày 1 tháng 4 tới. Hiệp hội ASEAN hôm nay vừa cho biết là chính quyền Miến Điện đã mời khoảng 20 quan sát viên từ các nước láng giềng đến giám sát cuộc bầu cử này. Cụ thể, 9 thành viên kia của ASEAN sẽ gửi mỗi nước 2 quan sát viên, cộng thêm 5 người đại diện cho Ban Thư ký ASEAN, tổng cộng là 23 quan sát viên. Họ sẽ đến Miến Điện vào ngày 28 tháng 3 để chuẩn bị cho công tác giám sát. Việc mời các quan sát viên ASEAN là ý kiến mà Tổng thư ký của Hiệp hội Surin Pisuvan đề nghị với Tổng thống Thanh Sen nhân chuyến viếng thăm Miến Điện gần đây. Trong một thời gian dài đã bị gạt khỏi mọi trách nhiệm trong Hiệp hội, Miến Điện lần đầu tiên đã giành được quyền đảm nhận chức Chủ tịch Luân phiên của ASEAN vào năm 2014, tức là sẽ đứng ra tổ chức nhiều cuộc họp thượng đỉnh quốc tế.
Quân đội Miến Điện bị tố cáo thô bạo với sắc tộc Kashin. Tổ chức Human Rights Watch công bố kết quả điều tra mới nhất về nhân quyền tại Miến Điện mang tên Những nỗi khổ che giấu, bạo lực chiến tranh và cưỡng bách di dân tại bang Kashin, Miến Điện. Các nhân chứng thuật lại hành vi thô bạo của quân đội chính phủ Miến Điện đối với dân làng trong chiến dịch quân sự vào mùa hè năm ngoái. Nhiều dân làng đã bị bắn chết vì bị xem là du kích quân. Binh lính Miến Điện vi phạm những quyền sơ đẳng nhất của con người, thay nhau hãm hiếp phụ nữ, cả quân đội lẫn phong trào nổi dậy cùng sử dụng mìn và đưa trẻ em vào chiến trận. Sau 17 năm hưu chiến, quân đội Miến Điện đã tấn công vào lực lượng Kashin tại vùng sát biên giới với Trung Quốc, nơi Bắc Kinh xây đập thủy điện. Hậu quả là 45.000 người bỏ làng chạy trốn vào những nơi còn do phe du kích Kashin kiểm soát, 20.000 sơ tán về vùng chính phủ và khoảng 10.000 chạy qua biên giới Trung Quốc tạm cư. Theo Tổ chức Nhân quyền Mỹ, bản phúc trình này là lời cảnh báo đối với những người ủng hộ chế độ hiện nay, một chế độ chỉ mới bắt đầu thực hiện cải cách để chuyển đổi từ một thể chế độc tài quân phiệt sang dân chủ. Theo chuyên gia Mỹ Matthew Smith, cố vấn cho bản báo cáo này, thì các dự án về kinh tế và hệ thống đường dẫn khí đốt mà Trung Quốc thực hiện trong bang Kashin là một trong những nguyên nhân làm cho chính quyền Miến Điện phải đưa quân lên giành quyền kiểm soát khu vực.
Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra ở các quần đảo đang tranh chấp ở biển Hoa Đông. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin là hai tàu hải giám của Trung Quốc gần đây đã tuần tra ở khu vực quần đảo Yếu Ngư Senkaku trên biển Hoa Đông, quần đảo mà Bắc Kinh và Tokyo đang tranh chấp chủ quyền. Đây là các cuộc tuần tra định kỳ được triển khai sau khi Bắc Kinh ban hành luật bảo vệ biển đảo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tân Hoa Xã trích lời Phó Tổng đội trưởng Tổng đội Hải giám Trung Quốc, ông Ngô Bình, tuyên bố, tuần tra định kỳ bảo vệ quyền lợi biển là trách nhiệm quan trọng của Hải giám Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền quốc gia. vào đầu tháng 3 vừa qua, cả Trung Quốc lẫn Đài Loan đều chỉ trích việc Tokyo chính thức đặt tên Nhật cho các đảo thuộc quần đảo Điếu Ngư Senkaku. Quần đảo này nằm tại một khu vực được coi là có nhiều mỏ dầu và khí đốt. Về phần Cục Hải dương Trung Quốc cũng đã công bố tên Trung Quốc của đảo và các đảo nhỏ của quần đảo Điếu Ngư, được ước lượng tổng cộng là 70 đảo. Tranh chấp chủ quyền biển đảo ở vùng biển Hoa Đông và nhất là ở vùng biển Đông đã trở nên ngày càng gay gắt trong những năm gần đây. Bắc Kinh vẫn tự xem là có chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển Đông, kể cả trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Brunei cũng khẳng định chủ quyền toàn bộ hoặc một phần.
Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đến Úc vào tháng tới. Đài phát thanh Úc hôm nay cho biết khoảng 250 thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đến Bắc Úc vào tháng 4 trong bối cảnh Washington tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương. Theo Đài phát thanh nhà nước Úc, đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên của Mỹ sẽ được triển khai tại căn cứ Darwin vào đầu tháng 4 trong khuôn khổ kế hoạch đưa khoảng 2.500 thủy quân lục chiến đến Úc từ nay cho đến năm 2016, được Tổng thống Barack Obama loan báo từ năm ngoái. Đại tá Gert McLachlan, chỉ huy trưởng lữ đoàn số 1 Úc cho Australian Broadcasting Corporation biết, trong năm đầu tiên chỉ khởi động nhẹ nhàng với việc 250 quân nhân Mỹ đến Úc vào đầu tháng 4, tuy nhiên trong vài năm tới, tiến độ sẽ được đẩy nhanh hơn. Trong chuyến viếng thăm Úc lần đầu vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã loan báo kế hoạch tăng cường số lượng binh lính, phi cơ và chiến hạm tại vùng lãnh thổ miền Bắc Úc. Sự tăng cường quân sự của Trung Quốc đã làm một số quốc gia láng giềng châu Á lo ngại. Các nước này coi tuyên bố trên như là khuynh hướng của Washington chú trọng đến lợi ích trong khu vực trước sức mạnh đang lên của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không có căn cứ quân sự trên đất Úc. Các thủy quân lục chiến sẽ đóng quân tại các căn cứ của Úc, tiến hành diễn tập và huấn luyện luân phiên mỗi 6 tháng. Vị Tổng thống tự nhận là Tổng thống Mỹ của kỷ nguyên Thái Bình Dương, nhưng chuyến công du nước Úc đã nói với báo chí trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc là "Chúng tôi đến đây để ở lại đây". Ông Obama tuyên bố, xin trích, "Đây là khu vực có tầm chiến lược khổng lồ đối với chúng tôi, và Hoa Kỳ đang cố gắng đảm bảo khả năng thực hiện mục tiêu đóng vai trò lãnh đạo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương". Úc và Hoa Kỳ cũng đã thỏa thuận tăng cường việc hợp tác giữa không quân hai nước, cụ thể là tăng thêm các chuyến bay tại miền Bắc Úc, vốn gần với châu Á hơn so với Sydney và Melbourne. Hiện nay, Hoa Kỳ chỉ triển khai quân đội khá hạn chế tại quốc gia đồng minh lâu đời là Úc, kể cả tại trạm thám sát vệ tinh Pangap gần thành phố Alice Springs.
Bình Nhưỡng mời Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở lại Bắc Triều Tiên. 3 năm sau ngày trục xuất thanh tra quốc tế, Bắc Triều Tiên mời cơ quan IAEA trở lại theo dõi việc thi hành thỏa ước đình quản chương trình hạt nhân. Trong khi đó, thì Bình Nhưỡng loan báo sắp phóng vệ tinh vào tháng tới, một đề án bị tố cáo là thử tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo hình ảnh của đài truyền hình Hàn Quốc KBS từ Bắc Kinh, trưởng đoàn thương thuyết Bắc Triều Tiên về hồ sơ hạt nhân Ri Yong Ho tuyên bố là chính phủ Bình Nhưỡng đã gửi thư mời cơ quan năng lượng quốc tế IAEA trở lại thanh tra Bắc Triều Tiên. Theo giải thích của phía Bình Nhưỡng, thì thỏa thuận đạt được với Mỹ công bố ngày 29 tháng 2 vừa qua, thì trong số những nhượng bộ của Bắc Triều Tiên có cả việc đình chỉ chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ lương thực cứu đói. Theo nhận định của trưởng đoàn thương thuyết Bắc Triều Tiên, thì chuyện phóng vệ tinh là một vấn đề khác, không liên quan gì đến hạt nhân. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng như các đồng minh khác đã lên án Bắc Triều Tiên che giấu âm mưu thử nghiệm tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân qua dự án phóng vệ tinh vào trung tuần tháng 4. Theo AFP, thì trong thỏa thuận 29 tháng 2, 2012 giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, có ghi rõ là Bình Nhưỡng cam kết ngưng thử nghiệm hạt nhân, tinh lọc uranium, ngưng phóng tên lửa tầm xa, để đổi lấy 240.000 tấn lương thực viện trợ. Những hành động thử tên lửa vi phạm nghị quyết 1784 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua năm 2009. Ngay Trung Quốc vào ngày hôm nay cũng không che giấu bất bình thái độ của Bắc Triều Tiên. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì trong cuộc thảo luận giữa trưởng đoàn thương thuyết hạt nhân Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho và trưởng đoàn Trung Quốc Ngô Đại Vĩ tại Bắc Kinh, hai bên đã trao đổi một cách thẳng thắn về phương án bảo vệ hòa bình và ổn định tại bán đảo Triều Tiên. Thuật ngữ ngoại giao này cho thấy Trung Quốc phản đối thái độ Bắc Triều Tiên có thể gây tình trạng bất ổn trong khu vực, điều mà Bắc Kinh không muốn. xảy ra vì bất lợi cho Trung Quốc.
Hội đồng Bảo an chuẩn bị dự thảo tuyên bố về Syria, bạo lực vẫn tiếp diễn. Hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét một dự thảo tuyên bố kêu gọi có các biện pháp bổ sung nếu Syria không chấp nhận các đề nghị hòa giải của ông Kofi Annan. Trong khi đó, các cuộc chạm trán vẫn tiếp diễn giữa lực lượng chính phủ và quân bỏ ngủ, kể cả tại Damascus. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan cho rằng tình hình tại Syria là không thể dung thứ và không thể chấp nhận được. Moscow, đồng minh tích cực của Damascus, cho biết sẵn sàng ủng hộ bản tuyên bố với điều kiện đây không phải là một tối hậu thư. Nước Pháp đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an một bản tuyên bố vốn có ít trọng lượng hơn là nghị quyết, vì Moscow và Bắc Kinh đã từng dùng quyền phủ quyết để bác bỏ tất cả các nghị quyết lên án sự đàn áp của chế độ Al-Assad. Theo Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, tuyên bố này nhằm đạt được việc chấm dứt bạo lực càng sớm càng tốt và việc ngừng bắn để có thể tiến hành các hoạt động nhân đạo. Nếu được thông qua, Hội đồng Bảo an cam kết xem xét các biện pháp bổ sung nếu các đề nghị hòa giải của ông Kofi Annan không được thực hiện trong vòng 7 ngày. Bản tuyên bố kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad và đối lập áp dụng toàn bộ và ngay lập tức kế hoạch 6 điểm do ông Annan đề nghị. Tình hình chiến sự tại Syria hôm nay vẫn gay gắt, với các cuộc đụng độ và pháo kích diễn ra tại nhiều nơi như Homs, Aleppo, Deir ez-Zor. Tiếng súng cũng nghe thấy kể cả tại trung tâm thủ đô Damascus. Hôm qua tại Syria đã có 51 người chết, trong đó có 22 thường dân, 21 quân chính phủ và 8 quân nổi dậy.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, căng thẳng giữa chính quyền và đối lập Cuba gia tăng trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Khoảng 50 nhà đối lập bị câu lưu, các nhà đối lập khác thì bị tống khỏi một nhà thờ. Càng gần đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, căng thẳng giữa chính quyền và giới ly khai Cuba ngày càng gia tăng. Hôm Chủ nhật vừa qua, khoảng 50 người trong nhóm phụ nữ áo trắng, gần vợ và người thân của các tù chính trị Cuba đã bị câu lưu sau buổi họp mặt hàng tuần của họ tại một nhà thờ ở thủ đô La Habana. Họ đã được thả ra vài tiếng đồng hồ sau đó. Một số người thì bị áp tải về nhà ở các tỉnh. Những vụ câu lưu này khá là bất thường bởi vì cho tới nay, vào mỗi Chủ nhật, các phụ nữ này vẫn tuần hành mặc y phục toàn trắng, tay cầm hoa trên một đại lộ đến trung tâm La Habana để đòi trả tự do cho các tù chính trị. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng hôm qua đã chỉ trích chính quyền Cuba về vụ câu lưu các nhà đối lập thuộc nhóm phụ nữ áo trắng, yêu cầu La Habana chấm dứt những hành động hù dọa và sách nhiễu đối với những người phản kháng ôn hòa. Trước đó vào thứ Ba tuần trước, 13 thành viên của Đảng Cộng hòa Cuba, một tổ chức mà ít người trong giới đối lập biết đến, đã chiếm giữ một nhà thờ để đòi Đức Giáo Hoàng quan tâm đến những yêu sách của họ, đó là trả tự do cho các tù chính trị, chấm dứt đàn áp đối lập và tự do ngôn luận. 48 tiếng đồng hồ sau, theo lời yêu cầu của Đức Hồng Y Jaime Ortega, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Cuba, cảnh sát đã tống 13 nhà đối lập nói trên ra khỏi nhà thờ. Các chức sắc Công giáo nhấn mạnh là toán cảnh sát đến giải tỏa nhà thờ đã không mang theo vũ khí, cũng như chính quyền đã chấp nhận yêu cầu của giáo hội là không truy tố những người chiếm giữ nhà thờ. Những vụ nói trên xảy ra vào thời điểm mà Cuba chuẩn bị đón tiếp Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI từ 26 đến 28 tháng 3. Vào đầu tháng 3, Giáo hội Công giáo Cuba đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ chính trị hóa một chuyến viếng thăm mà các lãnh đạo giáo hội Cuba muốn là chỉ mang tính chất một vụ. Trong một bài báo đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục Cuba ngày 2 tháng 3 vừa qua, phát ngôn viên của Tòa Tổng giám mục La Habana, Orlando Marquez, giải thích, chắc chắn là có một nguy cơ. Bởi vì do không có những tổ chức, những đảng phái đối lập, một số người cứ muốn giáo hội phải chuyển hóa thành tác nhân thúc đẩy những thay đổi căn bản ở Cuba. Phát ngôn viên của Tòa Tổng giám mục viết thêm, điều quan trọng là chính quyền và giáo hội không nên lưu tâm đến những áp lực đó và phải cố duy trì đối thoại. Trước đó, nhà đối lập và cựu tù chính trị Marta Beatriz Roque đã công bố một bức thư gửi cho Đức Giáo Hoàng có chữ ký của khoảng 700 người Cuba. Bức thư viết rằng, sự hiện diện của Ngài ở đảo quốc này giống như là một thông điệp nhắn gửi những kẻ áp bức là họ cứ tiếp tục làm những gì họ muốn, giáo hội cũng sẽ để yên. Về phần nhóm phụ nữ áo trắng cũng lên án điều mà họ xem như là sự thông đồng giữa chính quyền Cuba với giáo hội Công giáo. Nhưng những nhà đối lập khác thì hy vọng là chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ khuyến khích những thay đổi dân chủ ở Cuba.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Trung Quốc đau đầu với hiện tượng thị trường bất động sản mất giá. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm phụ trách. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị nghe phần tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh, thêm một thẩm phán quốc tế thuộc Tòa án Khmer Đỏ từ chức.
Vào hôm qua, ông Laurent Casper Assamet, đồng thẩm phán điều tra của Tòa án xét xử tội ác chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, đã tuyên bố từ chức. Theo thẩm phán người Thụy Sĩ này, ông không thể tiếp tục làm việc vì luôn luôn bị đồng nhiệm người Campuchia cản trở. Ông Casper Ansermet là thẩm phán quốc tế thứ hai từ chức để phản đối chính quyền Phnom Penh can thiệp vào công việc của tòa án Khmer Đỏ. Qua thư điện tử gửi đến hãng tin Pháp AFP vào tối hôm qua, ông Eric Canico, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, đã bày tỏ thái độ quan ngại nghiêm trọng từ ngữ trong nguyên văn trước diễn biến này. Liên Hiệp Quốc hiện chưa cho biết ai sẽ được cử thay thế ông Casper Ansermet khi quyết định từ chức của ông có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 5 tới đây. Thế nhưng, tất cả các nhà quan sát đều cho rằng, bất kỳ thẩm phán nào trong tương lai đều sẽ phải đối mặt với các khó khăn tương tự. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm chi tiết về các nguyên nhân đã thúc đẩy các thẩm phán quốc tế từ chức. Thân chào Phạm Phan, thưa anh, vào hôm qua đã có thêm một thẩm phán quốc tế thứ hai trong tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ từ chức để phản đối hành vi can thiệp của chính quyền Campuchia đương nhiệm vào tiến trình điều tra của tòa. Trước hết, xin anh cho biết là thẩm phán vừa từ chức là một nhân vật như thế nào ạ?
Thân chào anh Trọng Nghĩa. Ông Laurent Casper Ansermet, người Thụy Sĩ, được Liên Hợp Quốc bổ nhiệm vào trọng trách đồng thẩm phán điều tra, nhưng ở hàng dự bị vào ngày 1 tháng 12 năm 2010. Ông là thành viên của Hội Chuyên gia Thụy Sĩ vì Hòa bình Dân sự. Trong môi trường này, ông làm cố vấn cho văn phòng công tố của tòa án đặc biệt Sierra Leone, một quốc gia Tây Phi Châu. Trước đó, ông Laurent Casper Ansermet từng đứng đầu văn phòng tại Paris của Ủy ban điều tra thuộc chương trình đổi dầu lấy lương thực của Liên Hợp Quốc. Thẩm phán Casper Ansermet có hơn 18 năm kinh nghiệm trong trách vụ công tố viên, thẩm phán điều tra, và ông cũng từng làm thẩm phán tại Geneva, Thụy Sĩ, với công tác tập trú đặc biệt vào nạn tham nhũng và tội phạm tài chính phức tạp. Thẩm phán Laurent Casper Ansermet cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, sau khi lấy được học vị về ngành luật tại Đại học Geneva năm 1978.
Thưa anh, nhân vật này giải thích sao về nguyên nhân khiến ông phải từ chức?
Trong một thông báo đưa ra ngày thứ hai, sau mấy tháng trời tranh luận, thẩm phán Laurent Casper Ansermet cho báo chí biết rằng công việc do Liên Hợp Quốc giao phó cho ông khó mà thực hiện được, nếu không muốn nói đi đến bế tắc hoàn toàn, do vì thẩm quyền điều tra của ông bị người đồng nhiệm bên phía Campuchia là thẩm phán Yu Bung Len ngăn chặn. Khi ông muốn khởi sự xúc tiến công tác điều tra sâu rộng trong hai hồ sơ 003 và 004, với mục đích mang kẻ tội phạm ra trước công lý. Theo báo mạng Phnom Penh Post tường thuật, thì từ khi nhận nhiệm vụ đồng thẩm phán điều tra, ông Laurent Casper Ansermet đã thể hiện quyết tâm phải truy tố các tội phạm nguy hiểm trong hai hồ sơ nói trên. Về phía thẩm phán Yu Bung Len lại nói thẩm phán Laurent Casper Ansermet chưa phải là một vị thẩm phán điều tra chính thức tại tòa án xử tội ác Khmer Đỏ, vì tòa trên trong hệ thống tòa án Khmer Đỏ chưa chấp thuận sự bổ nhiệm của Liên Hợp Quốc. Đây chính là vấn đề sinh ra các phiền phức khiến cho hoạt động tòa án hiện nay phải chậm lại, có dụng mưu. Do vậy, khi rời chiếc ghế dự bị để đảm đương chính thức chức vụ đồng thẩm phán điều tra, ông Laurent Caspar Anzomet đã bị trở ngại đầu tiên, đó là không được tòa trên chấp thuận. Báo chí trong khu vực nhiều lần lên tiếng chỉ trích sự can thiệp chính trị của chính quyền Campuchia vào hoạt động của tòa án Khmer Đỏ, và Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo về điều này. Người đứng đầu chính quyền Campuchia hiện nay đã phát biểu thẳng thừng rằng ông chỉ muốn Liên Hợp Quốc tiến hành xử hai hồ sơ 001 và 002, sau đó phải chấm dứt vì nếu truy tố tiếp có thể đẩy quốc gia của ông rơi vào cảnh nội chiến nữa, dù rằng tình hình hiện nay không thể nào xảy ra nguy cơ xung đột quân sự bên trong quốc gia khi lực lượng tàn dư Khờ Mái Đỏ không còn khả năng hoạt động vũ trang chống phá chính quyền đương nhiệm.
Đây không phải là lần đầu tiên mà các thẩm phán quốc tế phải bỏ cuộc, phải không thưa anh?
Đúng là như vậy thưa anh. Vào tháng 10 năm ngoái, vị đồng thẩm phán điều tra của quốc tế là ông Siegfried Plan, người Đức, đã từ chức. Lý do ông nêu lên là ông không thể tiếp tục nhiệm vụ tại tòa án Khờ Mái Đỏ. Trong phát biểu vào ngày rời khỏi nhiệm vụ, thẩm phán Plan không đề cập trực tiếp đến bộ máy cầm quyền tại Campuchia đã cản trở ông. Tuy nhiên, ông có nói, thì tiến hành điều tra hai hồ sơ 003 và 004, thì ông không được tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công tác. Sự kiện thẩm phán Plan và nay là thẩm phán Laurent Caspar Anzomet đệ đơn từ chức vì không thể làm việc mà không có sự hợp tác của chính quyền địa phương. Kể đó là quyết tâm của chính quyền không muốn mở rộng hồ sơ truy tố, dẫn đến một hệ quả đương nhiên là tòa án xử tòa ác Khmer Đỏ chỉ dừng lại ở hai hồ sơ 001, xử Dus, nguyên trưởng trại giam S-21, và hồ sơ 002, bao gồm bốn nhân vật trọng phạm là Nun Chia, Yen Sari, Khieu Samphon và Yen Thirich. Nguyên nhân chính khiến tòa án không thể truy tố thêm là do bất đồng giữa Liên Hợp Quốc và chính quyền Campuchia, một chính quyền mà hàng ngũ lãnh đạo gồm nhiều nhân vật từng cầm súng cho Khờ Mái Đỏ trong thập niên 1960 và 1970.
Xin hỏi anh câu cuối cùng là hồ sơ 003 và 004 là gì mà chính quyền Campuchia lại không muốn thụ lý ạ?
Thưa anh, vụ kiện hay hồ sơ 003 gồm hai bị cáo, Mies Mout, nguyên tư lệnh hải quân Khờ Mái Đỏ, và Sumet, nguyên tư lệnh không quân Khờ Mái Đỏ. Còn vụ kiện 004 bao gồm ba bị cáo sau: Kim Chen, nguyên chủ tịch tỉnh Bằng Tiên Minh Chay, và hai phó bí thư đảng bộ khu là Diêm Tít hay Tà Tít và Am An hay Tà An. Năm nhân vật trong hai hồ sơ nói trên chỉ là cán bộ cấp trung trong guồng máy diệt chủng. Tuy nhiên, họ vẫn là tội phạm và cần được điều tra tường tận trong lúc họ còn đang sống, để tòa án có thêm nhiều bằng chứng về chính sách thảm sát cả một dân tộc do Đảng Cộng sản Campuchia thi hành. Hồi năm rồi, khi đồng thẩm phán điều tra người Đức ông Plan chỉ mới khởi sự mở hai hồ sơ 003 và 004, thì ông không thể thực hiện cuộc thẩm vấn các nghi phạm cũng như không được cho phép đi đến hiện trường từng xảy ra các vụ thảm sát mà năm nhân vật trong hai hồ sơ 003 và 004 từng nhúng tay thực hiện. Cũng vào hôm thứ hai này, khi vị đồng thẩm phán điều tra thứ hai xin từ chức, thì tù nhân Dus trong bộ đồng phục xanh của nhà tù cấp cho đã mạnh miệng tuyên bố với tòa rằng đương sự sẵn sàng hợp tác với tòa để tìm ra sự thật khi tòa tiến hành xét xử bốn nhân vật trọng phạm hàng đầu của chế độ diệt chủng. Sự thật mà tù nhân Dus muốn nói có thể cũng là sự thật mà những kẻ từng cầm súng cho Khờ Mái Đỏ không muốn các nghi can trong hai hồ sơ 003 và 004 khai ra một khi họ bị các thẩm phán quốc tế điều tra và mang ra trước tòa xét xử. Sau cùng, những trận cuồng sát trong đêm đen diệt chủng từ năm 1975 đến năm 1979 khiến cho gần 2 triệu người dân lành bị chết oan ức, không thể chỉ được thực hiện bởi vỏn vẹn có 5 kẻ hành quyết cuồng tín.
Xin thành thật cảm ơn thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
RFI
Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France International xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Cảnh sát Pháp giáo giết truy lùng thủ phạm, sát hại người Do Thái và các binh sĩ quân nhảy dù.
Tổng thống Miến Điện đến Việt Nam mở đầu chuyến công du ba nước ASEAN.
Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra ở các quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông.
Bình Nhưỡng mời thanh tra cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế trở lại Bắc Triều Tiên.
Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đến Úc vào tháng tới.
Hội đồng Bảo an chuẩn bị dự thảo tuyên bố về Syria, bạo lực vẫn tiếp diễn.
Mục mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng giữa chính quyền và đối lập Cuba gia tăng trước chuyến viếng thăm của Giáo hoàng.
Tại Campuchia, thêm một thẩm phán quốc tế thuộc Tòa án Khmer Đỏ từ chức, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Sau đây, Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vụ thảm sát tại trường Oza Hatora, một trường học cho học sinh Do Thái tại thành phố Toulouse, là tâm điểm của các nhật báo Pháp. Trang nhất tờ Le Figaro có bức hình lớn với tựa đề Thảm sát Toulouse, nước Pháp kinh hoàng. Thảm kịch quốc gia là hàng tựa trên trang nhất Lạc Khoa. Le Monde thì ghi nhận, ở Toulouse kinh hoàng và lo sợ. Trang nhất báo Libération với tên các nạn nhân trên vụ thảm sát hôm qua và hai vụ giết người trước đó, cũng tại vùng Toulouse trên nền một màu đen tang tóc. Đây sẽ là chủ đề thứ hai trong một điểm báo của chúng tôi. Thủ tướng Tây Tạng, mọi kênh đối thoại với Bắc Kinh đều bế tắc. Tờ Le Figaro hôm nay chú ý đến hồ sơ Tây Tạng qua cuộc phỏng vấn Thủ tướng Chính phủ Tây Tạng Lưu Vong, Lốp Sang Sangay, người thay thế Đạt Lai Lạt Ma đảm nhiệm cương vị lãnh đạo cộng đồng Tây Tạng về mặt chính trị từ một năm nay. Thủ tướng Tây Tạng cho biết mọi kênh đối thoại với chính quyền Bắc Kinh từ hai năm nay đều bị bế tắc. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối hòa bình với Trung Quốc để Tây Tạng được tự trị và nhấn mạnh đến khát vọng tự do và tinh thần không chấp nhận hòa tan của người Tây Tạng trước xu thế Hán hóa ồ ạt tại các vùng đất truyền thống của người Tây Tạng.
Bài viết mang tựa đề Cuộc chiến đấu của Thủ tướng Tây Tạng giải thích về một thay đổi lớn lao trong đời sống chính trị của dân tộc Tây Tạng diễn ra cách đây một năm. Thay đổi này được tờ báo đánh giá là một cuộc cách mạng. Ngày 10 tháng 3 năm 2011, Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố từ bỏ quyền lãnh đạo cộng đồng về mặt chính trị. Kể từ đó, người đứng đầu chính phủ Tây Tạng do người dân bầu lên theo thể thức dân chủ. Quyết định này cho phép Tây Tạng thực hiện được việc tách quyền lực chính trị ra khỏi uy quyền tôn giáo. Đây là hai phương diện vốn hòa làm một trong suốt lịch sử của nhà nước Tây Tạng cận đại và hiện đại.
Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, Thủ tướng Tây Tạng nhấn mạnh đến những khác biệt lớn giữa ông với Đạt Lai Lạt Ma, người đứng đầu cộng đồng Tây Tạng về mặt tâm linh. Một bên sinh ra và được đào tạo tại Tây Tạng, một bên sinh ra ở bên ngoài xứ sở và đào tạo ở phương Tây, một bên là nhà tu hành, bên kia không. Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Tạng cũng khẳng định ông chính là người kế nhiệm của Đạt Lai Lạt Ma về mặt chính trị, của một truyền thống đã được bắt đầu từ năm 1642 với người đứng đầu Tây Tạng lúc đó, Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm. Thủ tướng của Chính phủ Tây Tạng Lưu Vong Lốp Sang Sangay cho biết, một mục tiêu lớn của ông là làm sao để trình độ người Tây Tạng được nâng cao, bởi vì điều đó sẽ giúp cho cuộc đấu tranh của họ có một nền tảng vững chắc, cho phép Tây Tạng có được các lãnh đạo xuất sắc và tiếng nói của Tây Tạng được chú ý. Khác với Đạt Lai Lạt Ma, Thủ tướng Tây Tạng có thái độ trực diện hơn đối với Bắc Kinh trong các chỉ trích, lên án sự chiếm đóng Tây Tạng và việc chính quyền Trung Quốc đàn áp người Tây Tạng. Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Tạng vẫn tiếp tục phương pháp đấu tranh ôn hòa của người tiền nhiệm, không đòi độc lập với Trung Quốc mà chỉ đòi quyền tự trị cho người Tây Tạng. Mặc dù các kênh đối thoại với Bắc Kinh đều rơi vào bế tắc từ hai năm nay, Thủ tướng Tây Tạng nói, ông chờ xem ban lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ là những người cứng rắn hơn hay ôn hòa hơn. Tuy nhiên, lịch sử 50 năm trong quan hệ với Trung Quốc đã để lại nhiều kinh nghiệm khiến người Tây Tạng không ảo tưởng. Một trong các nhiệm vụ hàng đầu mà Thủ tướng Tây Tạng cố gắng thực hiện là giữ được mối đoàn kết giữa những người Tây Tạng trong nước và những người tị nạn, trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh gia tăng các biện pháp ngăn cản thông tin từ bên ngoài lọt vào trong nước. Vẫn theo Le Figaro, hiện tại Bắc Kinh lo ngại nhất là vấn đề Tây Tạng bị quốc tế hóa, đặc biệt với các vụ tự thiêu để phản đối chính quyền Trung Quốc diễn ra dồn dập trong thời gian gần đây. Thứ hai này, đại sứ Úc tại Trung Quốc đã yêu cầu Bắc Kinh cho ông và các nghị sĩ Úc vào Tây Tạng để tìm hiểu về nguyên nhân đã dẫn đến các vụ tự thiêu kể trên.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Thảm sát tại một trường học ở Pháp. về vụ giết người tại trường học của người Do Thái tại thành phố Toulouse, làm thiệt mạng 3 học sinh và 1 thầy giáo, mà nạn nhân nhỏ nhất mới chỉ có 4 tuổi, đã gây chấn động công luận. Tờ Libération đề tang với trang bìa màu đen, Le Figaro có bài, tại Israel, vụ giết người được nhìn nhận như một thảm kịch quốc gia, với nhận định các nhà lãnh đạo Israel đặt tin tưởng vào chính phủ Pháp sẽ tìm ra thủ phạm.
Le Figaro phỏng vấn bác sĩ tâm thần Pháp Christian Navarre, tác giả cuốn Psy des Catastrophes, tạm dịch là tâm lý con người với các thảm họa. Ông khẳng định, khi trẻ em bị tấn công, chính là toàn thể xã hội bị tổn thương. Người trả lời phỏng vấn nhấn mạnh đến những việc cần làm để giúp cho các em nhỏ, đặc biệt là các bé dưới 3-4 tuổi, vượt qua được cú sốc tinh thần khi phải chứng kiến những hành động man rợ như vậy. Ông cho rằng phải có các hỗ trợ tâm lý thích đáng để giảm nhẹ những chấn thương nơi trẻ em bằng cách cho các em vẽ hay nói về những người bạn đã qua đời, về hình ảnh bạn mình trong tâm tưởng chúng.
Cuộc truy tìm manh mối của thủ phạm đang được các cơ quan điều tra Pháp tiến hành. Trong bài viết Nhân dạng của kẻ giết người đang được phác họa, Libération cho hay cơ quan an ninh đưa ra hai khả năng. Thủ phạm có thể thuộc trào lưu cực hữu hoặc theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Có rất nhiều yếu tố cho thấy thủ phạm của vụ thảm sát trường học Do Thái tại Toulouse cũng là kẻ đã hai lần ra tay giết các binh sĩ nhảy dù gốc người Bắc Phi trước đó ít hôm cũng tại khu vực này. Bộ trưởng Nội vụ Pháp nhận định vụ thảm sát hôm qua là một cuộc khủng bố. Libération chú ý đến ý kiến của một sĩ quan an ninh. Theo đó, đây không phải là một vụ giết người hàng loạt, thủ phạm bắn bừa bãi vào đám đông, mà kẻ giết người đã lựa chọn một cách hết sức có ý thức các mục tiêu của hắn. Về tính cách và động cơ của thủ phạm, Le Figaro có bài dẫn lại các nhận xét của chuyên gia tâm thần. Cũng giống với ý kiến của viên sĩ quan kể trên, nhà tâm thần học, chuyên gia của tòa phúc thẩm Pháp Pierre Lamotte cũng nghiêng về phía cho rằng kẻ giết người thực hiện hành động điên cuồng này là kẻ thực hiện mục tiêu một cách có chủ đích. Cũng liên quan đến hành động thảm sát tại trường học Do Thái, Libération có bài mô tả không khí gây hấn nhằm vào cộng đồng Do Thái ở quận 19 Paris, nơi có một trường học tư lớn của người Do Thái, mà ngày hôm qua nhiều người đã lên tiếng tố cáo. Về Cuba đang trong nhiều biến đổi lớn, Libération có bài Mariela Castro, người bảo vệ các nhóm xã hội bị coi là cặn bã. Bài viết kể về người cháu gái của lãnh tụ cộng sản Fidel Castro, con gái của chủ tịch Cuba Raúl Castro, em trai của ông Fidel.
Hiện nay, bà Mariela Castro, lãnh đạo CENESEX, một trung tâm giáo dục tính dục, có mục đích chủ yếu là bảo vệ những người đồng tính và chuyển đổi giới tính. Đây là một nhóm xã hội vốn bị Fidel Castro coi như là tội phạm trong một thời gian dài. Hiện nay, trung tâm hỗ trợ người đồng tính và chuyển giới nhận được nhiều hỗ trợ từ phía nhà nước. Mới đây, một người được giải phẫu chuyển giới tính tại một bệnh viện ở thủ đô La Habana đã được nhà nước đài thọ hoàn toàn với chi phí tương đương 15.000 euro. Đây là một trong số 16 người được chuyển đổi giới tính tại Cuba kể từ năm 2007.
Một trong những người chuyển giới tính nổi tiếng là Wendy Iriapa, vốn là nữ, kết hôn với một người đồng tính và nhà đối lập Ignacio. Trung tâm hỗ trợ người đồng tính và chuyển giới không chỉ tìm các nguồn tài trợ mà còn là nơi hội thảo, tổ chức các can thiệp khi cần thiết, tiến hành nghiên cứu và khám bệnh. Các thành viên của trung tâm có thẩm quyền hướng dẫn các sinh viên theo học chuyên ngành tình dục học tại Đại học La Habana. Trung tâm có bộ phận xuất bản các luận án tiến sĩ về chuyên ngành này và tạp chí Tình dục và Xã hội. Mariela Castro, 49 tuổi, là một người hết sức cởi mở, được đào tạo trong ngành tình dục học. Bà đã từng theo học ở bậc cao tại nước Liên Xô cũ. Từ năm 1987, bà đã tổ chức một nhóm làm việc về tính dục của trẻ nhỏ, trước khi lãnh đạo trung tâm kể trên. Bà đã cố gắng không mệt mỏi để Cuba công nhận Ngày Quốc tế chống phân biệt đối xử với người đồng tính. Ngày 17 tháng 5 năm 1990, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức đưa người đồng tính ra khỏi danh sách các bệnh tâm thần. Cũng vào thời điểm đó, lãnh đạo Cuba Fidel Castro đã công nhận sự sai lầm của mình trong việc đối xử với những người đồng tính. Cháu gái của Fidel Castro không chỉ bảo vệ người đồng tính và người chuyển giới, bà là người đấu tranh không ngừng để bảo vệ các nhóm bị kỳ thị như phụ nữ, người da đen, người độc thân, nông dân, người nhập cư, thành viên các nhóm tôn giáo thiểu số, v.v. Tính cách sôi sục đấu tranh này bà được thừa hưởng từ mẹ, cũng là người tham gia vào cuộc nổi dậy của hai anh em Castro chống chế độ Bastia. Bà cũng là người sáng lập và chủ tịch Hội Phụ nữ Cuba. Chính Mariela Castro đã chứng kiến ảnh hưởng rất lớn của mẹ đối với cha bà, người đứng đầu chế độ Cuba hiện nay. Mục tiêu lớn hiện nay của lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Tính dục là đấu tranh để nhà nước Cuba thừa nhận quyền được xuất ngoại của các công dân. Thái độ của bà Mariela Castro rất thẳng thắn và không khoan nhượng, khác hẳn với các em nói quan cách của các lãnh đạo cấp địa phương ở Cuba. Tuy nhiên, bất chấp những điều này, những người chống lại chế độ hiện hành ở Cuba tiếp tục coi cháu gái Fidel chỉ là một miếng mồi nhử để chế độ Castro tỏ vẻ là nhân đạo. Để kết thúc mục điểm báo, chúng tôi xin giới thiệu một nghiên cứu quốc gia của Pháp về ảnh hưởng của sóng điện từ đến sức khỏe. Thế giới hiện nay chúng ta sống tràn ngập các sóng điện từ với các trạm anten chuyển sóng, điện thoại hay internet không dây. Ngày càng có nhiều người bị coi là mắc bệnh do ảnh hưởng của các loại sóng này. Mới đây một cơ quan công lập Pháp bắt đầu khởi sự nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ đến sức khỏe. Để đánh giá các tác động của sóng điện từ đến sức khỏe, những người tình nguyện tham gia thực nghiệm chấp nhận gắn một máy đo mức sóng điện từ. Cơ quan nghiên cứu sẽ theo dõi thể trạng của những người thực nghiệm trong vòng 1 năm nhằm giúp cho người tham gia hiểu được khung cảnh nào dẫn đến các triệu chứng bệnh lý. Một trong những người phụ trách cuộc nghiên cứu cho rằng đây là một tiếp cận mang tính tâm lý trị liệu nhằm giúp người có vấn đề đối phó được với các chứng lo hãi và thường có kết quả tốt. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định hiện chưa có một nghiên cứu nào hay lập luận nào cho thấy sóng điện từ gây bệnh. Đây cũng là kết luận của một báo cáo vào năm 2009 của Cơ quan An toàn Vệ sinh Môi trường và Lao động Pháp. Nhóm những người nhạy cảm với sóng điện từ Pháp gồm 400 người ủng hộ thì tẩy chay cuộc nghiên cứu này. Nhóm này cho rằng trong nghiên cứu dự định tiến hành không có bất kỳ một xét nghiệm nào, cũng không có các chiếu chụp. Nhóm này đòi hỏi các điều tra nghiên cứu khoa học phải làm sáng tỏ được các triệu chứng dựa trên các nghiên cứu đã được tiến hành trước đó về phản ứng của cơ thể đối với sóng điện từ. Lãnh đạo nhóm những người nhạy cảm với sóng điện từ Pháp, 32 tuổi, nguyên là một kỹ sư tin học, đã nghỉ việc từ tháng 7 năm 2010 vì hội chứng tâm thần suy nhược, không chịu được môi trường điện từ. Tiếp theo đây là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Trung Quốc đau đầu với hiện tượng thị trường bất động sản mất giá.
Tạp chí kinh tế.
Trung Quốc đang đau đầu với hiện tượng thị trường bất động sản bị mất giá. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê Trung Quốc vừa được công bố cách nay 2 hôm, thì trong tháng 2 vừa qua, giá nhà đất tại gần 2/3 các thành phố lớn đã sụt giảm. Thị trường bất động sản mất giá ở tổng cộng là 45 trên tổng số 70 thành phố cỡ vừa và lớn được cơ quan thống kê Trung Quốc quan tâm. Tại 21 thành phố thì giá nhà được coi là ổn định và tại 5 thành phố còn lại chỉ số đó đã gia tăng. Đặc biệt là giá nhà mới xây thì giảm tại 27 thành phố so với một năm trước đây. Nhìn đến các hoạt động của các cơ quan môi giới địa ốc, Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho biết là khối lượng nhà bán ra đã giảm 14% trong 2 tháng đầu năm nay, khiến doanh thu của họ đã giảm tới 20,9% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Thế nhưng, một điều khó hiểu là đầu tư vào ngành địa ốc thì lại tăng 27,8% trong cùng thời kỳ. Báo chí Trung Quốc vào tuần trước cũng cho biết là giá địa ốc tại 2 thành phố lớn là Bắc Kinh, Thượng Hải đã giảm đến 10%. Giới trong ngành chờ đợi là chỉ số đó sẽ còn giảm thêm từ 10 cho đến 20% nữa trong năm nay. Bên cạnh những chỉ số thuần túy liên quan đến ngành bất động sản của Trung Quốc, thì ngân hàng JP Morgan Chase của Mỹ chẳng hạn còn chú ý đến những dấu hiệu khác như là khối lượng xi măng và thép được bán ra trên thị trường Trung Quốc gần đây. Theo JP Morgan Chase thì các chỉ số đó đã giảm đi rõ rệt. Đồng thời thì cổ phần của các tập đoàn xây dựng Trung Quốc trên các sàn chứng khoán nội địa cũng bị mất giá. Các chuyên gia địa ốc ở nước ngoài cũng băn khoăn không kém và lo ngại là thị trường bất động sản của Trung Quốc nay mai vỡ bong bóng sẽ tác động dây chuyền tới đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới. Tại Trung Quốc thì ngành bất động sản chiếm đến 13% tổng sản phẩm nội địa. Đấy chính là lý do vì sao mà Bắc Kinh đang đứng trước một bài toán nan giải. Một mặt thì chính quyền trung ương muốn tránh để cho ngành địa ốc bị chững lại, đe dọa đến toàn bộ cỗ xe kinh tế khi biết rằng ngành xây dựng là một trong những cột trụ chính của con tàu kinh tế Trung Quốc. Thế nhưng mặt khác thì Bắc Kinh cũng chưa thể nới lỏng các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản đã được áp dụng từ tháng 8 năm 2010 để kiềm chế cơn sốt nhà đất, khiến cho một phần dân số Trung Quốc không được bảo đảm là có một chỗ ở đàng hoàng, và chính lo lắng về chỗ ở đó có thể là mầm mống gây bất ổn trong xã hội. Xin nhắc lại là từ năm 2010, chính quyền Trung Quốc đã ban hành một số các biện pháp để giới hạn các hoạt động đầu cơ vào địa ốc như là hạn chế người dân sở hữu cùng lúc nhiều nhà hoặc đánh thuế nhà đất tại một số các thành phố và tăng lãi suất tín dụng để giới hạn các dịch vụ mua bán bất động sản. Thế nhưng trong bối cảnh mà thị trường bất động sản Trung Quốc đang sa sút như hiện nay thì một số các thành phố mà đứng đầu là Thượng Hải đã tìm cách để luồn lách những quy định khắt khe của nhà nước với hy vọng là số nhà bán ra nay mai sẽ tăng thêm được từ 20% cho đến 30%, bởi vì trước mắt chính quyền Trung Quốc chưa có ý định nới lỏng các biện pháp để làm hạ nhiệt thị trường địa ốc. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ Đài RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích về những nguyên nhân đã dẫn tới cơn sốt nhà đất ở Trung Quốc cũng như là hậu quả về kinh tế và xã hội khi mà quả bóng địa ốc bị xì. Thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa anh, vừa qua thì Trung Quốc đã thông báo một loạt các cái chỉ số về bất động sản của quốc gia này, và như chúng ta đã biết thì nhìn chung đó là cái giá địa ốc ở Trung Quốc đang rơi một cách đáng quan ngại. Anh nghĩ sao về cái hiện tượng đó ạ?
Tôi xin đề nghị là có lẽ chúng ta nhìn cái bối cảnh sâu xa của cái vấn đề đó, từ thực tế ở dưới lên. Địa ốc thì nó có gồm có đất đai ở dưới và các bất động sản mà xây cất ở trên. Ở bất động sản thì có thể là gia cư, tức là nhà ở cho người dân, và hoặc là cao ốc thương mại cho các doanh nghiệp. Thế và từ khi mà Trung Quốc cải cách bên này thì trong 30 năm qua đó, thì xứ này đã có 3 đợt bong bóng địa ốc, và cái đợt này là đợt nặng nhất. Khi mà mình nói đến cái chuyện giá nó sụt đấy, tức là bóng nó có thể xì hoặc là có thể nó bể. Số là sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách để công nghiệp hóa và hiện đại hóa xứ sở đó từ đầu năm 1979 đó, thì cái nhịp độ gọi là đô thị hóa của xứ này đã tăng vọt. Theo đó là cái nhu cầu xây cất địa ốc với cao điểm là từ năm 1987. Thế thì đấy là cái che bóng đầu tiên. Nhưng mà lần đó thì chính quyền vẫn còn kiểm soát được chính sách tiền tệ khá chặt chẽ, cho nên đã phần nào hạ nhiệt cái thị trường địa ốc. Nói cách khác đó, tức là xì về che bóng. Từ năm 1998 thì Trung Quốc bãi bỏ cái chế độ bao cấp về gia cư, khiến cho người dân hết được hưởng cái phúc lợi về nhà cửa mà phải thuê hoặc là mua lấy. Và gia cư hay là nhà ở đã trở thành một loại hàng hóa trong cái nền kinh tế đã phần nào được tư nhân hóa. Thì lập tức giá đất tăng vọt và trở thành đối tượng đáng chú ý của chính quyền địa phương. Đó là trái bóng thứ hai, với cái hậu quả là giá đất và giá nhà đã vượt khỏi tầm tay của người dân. Và cái trái bóng thứ ba là lần này nó được thổi lên từ năm 2009, và khi đã vỡ thì phải mất nhiều năm. Và nó cũng nguy ngập và lâu dài như trái bóng gia cư ở bên Nhật, ở bên Mỹ và tại một số quốc gia Âu Châu thưa cô.
Dạ vâng, thưa, trước khi mà nói về cái nạn bong bóng địa ốc lần thứ ba, tức là hiện nay đó, thì thưa anh, chúng ta có cái cách nào để mà đo lường cái kích thước của quả bóng đó hay không ạ?
Dạ thưa, người ta thường đo lường cái giá nhà với cái lợi tức bình quân của người dân qua một cái hệ số gọi là khả năng làm chủ ngôi nhà đó. Theo quy ước của Liên Hiệp Quốc thì cái hệ số đó nó bình quân là 3/1. Nôm na là cái giá trung vị đó, tức là cái pre-median của một ngôi nhà thì bằng lợi tức kiếm ra trong 3 năm. Thì Ngân hàng Thế giới thì đưa ra một cái hệ số cao hơn một chút, bình quân là 5/1. Và tại Trung Quốc đó, thì cái cuộc khảo sát năm 2006 của cái Ủy ban Cải cách và Phát triển, tức là cái Ủy ban Kế hoạch Nhà nước ngày xưa đó, cho thấy giá nhà cao hơn 12 lần lợi tức bình quân. Và tại một số nơi như thủ đô Bắc Kinh thì cao gấp 27 lần. Nôm na là đi cày 27 năm thì mới mua nổi được cái nhà. Vì vậy mà lãnh đạo xứ này mới có phản ứng là kềm hãm giá nhà cho nó khỏi tăng ngay từ năm 2007. Nhưng mà lần này thì lại nguy kịch hơn, chính là vì cái kế hoạch tăng chi và bơm tiền để kích cầu kinh tế từ cuối năm 2008.
Thưa anh, vậy thì bây giờ xin anh có thể giải thích là vì sao mà lại có cái nạn bong bóng như vậy ở Trung Quốc ạ?
Dạ thưa, khi mà kinh tế toàn cầu bị cái nạn gọi là tổng suy trầm vào các năm 2008-2009 thì lãnh đạo Bắc Kinh đã tăng công chi một cái ngân khoản tương đương với gần 600 tỷ đô la Mỹ đó, và bơm ra một cái lượng tín dụng lớn lao chưa từng thấy, tổng cộng là bằng 40% tổng sản lượng nội địa PIB đó. Đó là một cái con số cực lớn thưa cô. Thế thì cái lượng tiền ấy nó bèn chảy vào kinh tế, nhưng mà do cái cơ chế kinh tế lệch lạc của cái xứ này đó, thì doanh nghiệp nhà nước đã có ưu thế tiếp nhận lượng tiền đó, và họ dồn tiền vào việc đầu cơ mà họ lại trình bày như là đầu tư về xây dựng. nôm na là mua hoặc là chiếm đất rồi hì hục xây cất. Và người ta đã tính ra là 60% những vụ mua đất cao giá nhất của cái nửa năm đầu của 2009 đó, đều do các cái tập đoàn kinh tế của nhà nước thực hiện. Thì lãnh đạo ở trên thì có thấy ra cái nguy cơ bong bóng nữa, nhưng mà khi kinh tế có thể co cụm do cái nạn sút giảm nhập khẩu được từ ba khối kinh tế tiên tiến là Âu, Mỹ, Nhật đó, thì họ lao về phía trước và tiếp tục bơm tiền. Thì cái việc xây dựng đó, đó nó tạo ra việc làm cho nhân công cho các cái ngành sản xuất vật liệu xây cất như là xi măng, sắt thép vân vân, và hậu quả đó là người ta đã xây quá cái số cầu và dựng lên những thành phố ma hoặc là các cái trung tâm thương mại chẳng ai mua nên vắng như là chùa Bà Đanh. Và nhất là giá nhà đã vượt khỏi sức mua của nhiều người tại đô thị. Đô thị theo định nghĩa là các đơn vị hành chính mà có hơn 2 vạn người dân, trong khi thôn dân ở nhà quê đó thì lại bị cướp đất.
Dạ, thưa anh, như vậy thì hiển nhiên là cái yếu tố đó đã góp phần đáng kể vào cái hiện tượng bong bóng địa ốc, nhưng mà cụ thể là như thế nào ạ?
Y như ở tại Việt Nam đó, cái đảng Cộng sản đã cướp chính quyền nhờ huy động được dân nghèo chống lại các cái địa chủ, nôm na là chủ đất đó. Thế thì khi cầm quyền và bị khủng hoảng nên phải cải cách đó, thì họ đã định chế hóa cái chế độ gọi là công hữu đất đai đó, tức là quốc hữu hóa đất đai. Và cái chế độ đó họ đưa qua ra một cái khẩu hiệu, một cái điều khoản trong luật lệ gọi là, mà Việt Nam cũng y hệt như vậy đó, đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân nhưng mà do nhà nước thống nhất quản lý. Thế thì thực tế thì duy nhất đó, các chính quyền địa phương được phép bán cái quyền sử dụng đất và họ mặc nhiên lạm dụng, kể cả trưng thu mà không có bồi thường thỏa đáng khi có dịp đầu cơ, với các cái doanh nghiệp nhà nước được tài trợ dễ dàng theo cái diện chính sách. Và Việt Nam và Trung Quốc đều có gặp cái hiện tượng này. Một cái yếu tố khác nữa, thưa cô, thuộc lĩnh vực tài chính công quyền là ngân sách địa phương thường xuyên bị khiếm hụt vì ở trên chi xuống không đủ cho cái yêu cầu. Thế thì khi mà được quyền bán đất thì các địa phương đã thu được chừng 40% cái số thu nhập cho ngân sách của họ nhờ cái chuyện bán chắc. Thế rồi họ còn lấy thêm được 60% cái nguồn thu gọi là ngoại ngạch nhờ các cái sắc thuế thổ trạch. Và vì vậy đó, cả cái tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa của Trung Quốc nhồi thêm cái chuyện kích cầu kinh tế vừa rồi đó, mới dẫn đến cái nạn cướp đất và thổi lên bong bóng. Trong khi đó lại xuất hiện một cái thành phần đại địa chủ mới, những cái đại gia về đầu cơ đất đai nhờ quan hệ thân tộc với các đảng viên và cán bộ địa phương. Vấn đề nó không chỉ có vậy mà thôi, thưa cô.
Dạ vâng, tức là anh còn thấy ra những cái chuyện khác nữa bên trong cái quả bóng địa ốc này.
Dạ thưa vâng, nên được dễ dàng vay tiền ngân hàng vì đấy là chính sách kích thích kinh tế, thì các đại gia về đất đai đã mua đất về gọi là để thực hiện dự án, nhưng mà họ chỉ xây cầm chừng đó một cái kiến trúc rất nhỏ nhỏ trên cái khoảnh đất đó để kiểm soát cái số cung, và họ gây ra cái khan hiếm giả tạo khiến cho giá nhà càng tăng vọt, đó là một cái lẽ. Thế thì khi mà chính quyền can thiệp để khuyến khích việc hữu sản hóa gia cư cho người dân đó, thì các cái doanh nghiệp địa ốc mới lại xây nhà, nhưng mà lại theo hai kiểu. Cái loại bình dân và rẻ tiền đó thì cũng có để bảo, để nghe là báo cáo lên trên là đã chấp hành chính sách của nhà nước, nhưng mà thực tế thì họ xây cất rất nhiều loại nhà cao cấp cho cái thành phần có tiền, nên là số cầu về gia cư vẫn chưa được thỏa mãn, làm giá nhà vẫn tăng. Thế cái chuyện thứ ba nó phức tạp không kém, là cái chế độ hộ khẩu vẫn được duy trì tại Trung Quốc, cho nên thành phần gọi là dân công đó, tức là những người dân mà bị lưu tán qua cái địa phương khác để kiếm việc đó, họ mới khó mua được nhà và phải đi thuê hoặc là mua lậu qua một cái tầng lớp trung gian nữa. Thế nên khi mà bỏ quê lên tỉnh để kiếm việc đó, có khi họ đã phải bán đất với cái giá bèo, giá rẻ mạt, hay lên đến tỉnh thì vẫn không có nhà và phải ở lậu, mà thiếu mọi dịch vụ về an sinh, y tế, giáo dục cho con em, trong khi ấy thì giá nhà vẫn cứ treo trên đỉnh. Sau cùng nữa, nó là một cái hiện tượng văn hóa khác nữa. Người dân ở tại Trung Quốc thích mua nhà mới, họ lập gia đình thì cũng hứa hẹn một mái nhà mới xây, chứ họ không thích thuê hoặc là mua lại nhà cũ. Và cái yếu tố ấy đó, nó cũng thổi lên cái nhu cầu xây cất và nó đẩy giá gia cư lên trời. Và gần ấy chuyện đều dẫn đến cái hiện tượng bong bóng, cho đến khi bóng bể đó là cái chuyện của ngày nay.
Thưa anh, các cái nhà nghiên cứu hay là của cái giới đầu tư đó, họ đều dự báo là cái trái bóng nó đang xì và có khi là nó còn bị vỡ nữa, và cái giá bất động sản sẽ còn sụt nữa, rõ ràng ra là như vậy. Thế nhưng mà theo như anh tìm hiểu thì rồi đây cái hậu quả đó sẽ ra sao ạ?
Tôi nghĩ rằng chính quyền Trung Quốc hiện đang ở giữa một cái bài toán lưỡng nan, tức là cả hai mặt đều khó cả, khi mà họ đang cố chuyển hướng trước và sau cái đại hội đảng khóa 18 vào cuối năm này. Như ông Thủ tướng Ngôn Gia Bảo đã nhắc lại tuần trước đó, thì họ sẽ còn phải kềm hãm cái nạn đầu cơ qua cái biện pháp giới hạn đầu tư về tín dụng ngân hàng và các cái dự án địa ốc, hoặc là nâng thuế suất thổ trạch và quy định cái mức đặt cọc cao hơn khi mua nhà vân vân. nhưng mà tôi e rằng tình hình đã quá trễ vì các cái động lực đầu cơ đó vẫn còn đó, từ chuyện đất đai đến đặc quyền đặc lợi của các đảng viên cán bộ hay là các đại gia địa ốc ở địa phương. Trong khi đó thì Trung Quốc vẫn cần tăng trưởng kinh tế để tạo ra việc làm, hầu tránh động loạn xã hội từ cấp địa phương trở lên, vì ở dưới địa phương nó chẳng ai muốn báo cáo lên trên là rằng cái quản hạt của mình lại có loạn. Thì kết cuộc thì khi mà trái bóng bị bể đó, như người ta đã thấy tại Nhật hơn 20 năm trước và tại Hoa Kỳ hay Âu Châu từ 5 năm qua, kinh tế Trung Quốc sẽ sa sút nặng và có thể hạ cánh nặng nề với những cái hậu quả đó, là sự sụp đổ của nhiều ngân hàng. Cái lý do đó thưa cô, nó có hai con số ở đây, là khu vực địa ốc chiếm từ 15 đến 17% cái tổng sản lượng nội địa của cái xứ này, tức là cái tỷ trọng rất cao, và 70% tín dụng ngân hàng đã lại là chút vào các cái dự án địa ốc, và nay nó sẽ là một cái núi nợ thối khó đòi và sẽ mất khi mà các đại gia đó là kéo nhau phá sản thưa cô.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ California.
Écouter, apprendre, comprendre.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là chuyên mục tạp chí cộng đồng với đề tài Cuộc sống của ngư dân Việt tại Louisiana sau tai nạn tràn dầu ở Mỹ. Thụy My thực hiện với sự tham gia của nhà báo Vương Kỳ Sơn từ New Orleans. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ông Nuzan Donne của Stefan Eicher. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.